Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 tới câu 13. Loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi. Vả trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi Đức Chúa Trời hả có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá đồng đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bồ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lọa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Adam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lọa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lọa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó, và tôi đã ăn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Ngươi có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi, và tôi đã ăn rồi. Amen. Mời hội thánh an tọa.
Thưa đại mục sư, sẽ đến với chúng ta trong lời giảng luận với chủ đề là cần gì cho hôn nhân. Chúa một phút, mục sư.
Kính thưa hội thánh, ngày hôm nay sẽ rất là đặc biệt. Tôi sẽ giảng ngắn để có thời giờ cho các em tốt nghiệp trung học, đại học và cử nhân. Tới cái ngày đầu tháng như thế này, lòng tôi rất là xúc động. Bởi vì năm ngoái, có một em thanh niên trong hội thánh chúng ta, sau khi ra trường cử nhân, thì Chúa gửi đi làm giáo sĩ tại một đất nước gọi là close country, có nghĩa là trong cái sự không có được tự do để mà truyền giáo đó. Đó lý do quý ông bà anh chị em thấy không có được thông báo tên tuổi, bởi vì muốn gìn giữ cái an ninh, cái sự an toàn cho các em đó. Và ngay cả quý vị thấy là Facebook hay là bất cứ cái social network nào cũng phải đóng cửa lại hết. Thành ra quý vị, để nhắc cho quý vị để nhớ thôi. Và đồng thời lòng tôi rất là cảm động, bởi vì 2 năm trước đây thì cũng con cái Chúa đi nhóm học tại hội thánh chúng ta và học các lớp kinh thánh trong tối thứ tư đó, thì Chúa cũng gửi cả 2 vợ chồng và một em bé, một con thơ, cũng là đi một cái đất nước cũng là close country, đóng cửa đó. Và đương nhiên tôi nhận, chỉ có mình tôi là nhận được những cái tin tức qua những cái network mà không có được thổ lộ ra, thì biết rằng là những cái đất nước đó đang ở trong thời kỳ sao động, bởi vì có những cái sự tranh chấp hay là bất hòa giữa Hoa Kỳ và những cái đất nước như vậy. Thành ra nhớ cầu nguyện cho những người này, quý vị không có cần biết tên, nhưng mà chỉ cầu nguyện một cách tổng quát, một thanh niên sinh ra, lớn lên, học lớp trường chủ nhật các em gửi ra, và những người mà đã sinh hoạt với hội thánh chúng ta, Chúa gửi đi những cái đất nước như vậy, nhất là trong cái giai đoạn bây giờ political nó hơi bị chaos chút xíu, thì nhớ cầu nguyện cho. Chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa, những tuần lễ vừa qua thì có những con cái Chúa đi xa, và những cái tin tức rất là tốt lành đã tiếp tục rao truyền lời của Chúa. Anh vợ chồng anh Dũng, chị Kim Chi cũng mới đi vacation, và Chúa cũng sử dụng để rao truyền lời của Chúa. Một thanh niên con cái Chúa ngày hôm nay đáng lẽ là lên đây để dự lễ ra trường, thì Chúa cũng kêu gọi đi truyền giáo North America, và ngày hôm nay sẽ vắng mặt bởi vì phải đi thi. Chúa sắp đặt cơ hội để thi vào trường medical lúc 12:20 ngày hôm nay, thành ra sẽ vắng mặt. Và những người như vậy chúng ta cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện, và những con cái Chúa khác Chúa sẽ sử dụng trong mùa hè này. Anh Tâm, chị Dung, Chúa sẽ sử dụng đi vacation, nhưng mà hy sinh một tuần lễ để đi trong cái công cuộc truyền giáo Chúa giao phó ở bên Việt Nam. Và tôi cầu nguyện rằng cái mùa hè này con cái Chúa khi đi xa luôn luôn nhớ đến cái công cuộc truyền giáo Chúa giao phó cho quý ông bà anh chị em. Những hội thánh có mời cứ việc giảng dạy, huấn luyện, chứng đạo, truyền giáo, bất cứ nơi nào Chúa đặt để các quý ông bà anh chị em hy sinh cái thời giờ cho Chúa. Nếu đi 2 tuần lễ, tôi cầu nguyện hy sinh 1 tuần lễ. Nếu đi 1 tuần lễ, hy sinh 3 ngày, 2-3 ngày cái cuối tuần để làm công việc Chúa. Thì như vậy quý ông bà anh em sẽ được phước, và hội thánh của Chúa cũng sẽ được phước nữa, bởi vì đạo của Chúa tiếp tục lan tràn. Tạ ơn Chúa, tuần lễ vừa qua con cái Chúa cũng lâm chứng, cũng có một số người tin Chúa nữa. Đó là cái công việc mà Chúa giao phó cho hội thánh con cái Chúa để làm. Là đã sáng hôm nay khi mà dự tiệc thánh, lòng tôi rất là cảm động, bởi vì chúng ta tiếp tục rao truyền danh cứu rỗi Chúa Giêsu Christ cho những người mà mang họ về lại cùng Chúa. Nhưng mà cái chủ đề trong những tuần lễ vừa qua, tức là từ hồi tháng 5, ngày lễ Mother Day cho tới ngày Father Day, là cái chủ đề về hôn nhân gia đình. Chúng ta đã đi qua về mái ấm, mái nhà, mái ấm như thế nào. Chúng ta đã ngày Mother Day, người mẹ tin kính như thế nào. Rồi cái bài giảng về sự ăn năn như thế nào. Rồi cái tuần vừa qua uống nước hồ con chứa. Rồi cái tuần này là sẽ nói còn gì, cần gì trong hôn nhân. Tuần tới là nuôi con, dạy con. Rồi cuối cùng của cái series hay là cái chủ đề về hôn nhân gia đình, tức là một ngày Father Day, là người cha tin kính. Qua tới tháng 6, tháng 7 thì chúng ta sẽ, tháng 7, tháng 8 chúng ta sẽ đi cái chủ đề là theo dấu chân người xưa, tức là học những nhân vật trong Kinh Thánh để chúng ta có thể bắt chước làm theo. Và tháng 9, tháng 10 thì Đức Tin Thật trở về lại trong Galati để nhắc nhở chúng ta về Đức Tin Thật, True Faith là như thế nào. Tạ ơn Chúa về điều này, bởi vì khi nhìn con cái Chúa, tôi biết rằng Chúa đã ban ơn dư dật cho con cái của Ngài và hội thánh của Chúa. Một cái câu chuyện mà trở về lại cần gì trong hôn nhân, một cái câu chuyện mà được viết mà có thể quý ông bà anh chị em đã được nghe rồi. Vào Thế chiến thứ 2, có 2 người lính cùng trong một cái đơn vị, và trong cái chiến trận xảy ra rất là khốc liệt, và 2 người này trở nên 2 người bạn rất là thân, tức là vào sinh ra tử. Nhiều quý ông bà anh chị em, một số đã phục vụ trong quân đội rồi thì biết vào sinh ra tử như thế nào, thì có những cái tình huynh đệ chí binh được gắn bó, được liền với nhau. Thì trong một cái chiến trận khi mà đánh nhau như vậy thì rút lui về cái hàng lũy của mình, hay là những cái gọi là cái danh từ gọi là cái hầm chiến lược đó, mà rút lui lại những cái chiến hào, đúng rồi, cái danh từ Việt Nam, những cái chiến hào, thì một trong 2 người đó bị thương và rớt trở lại, và cái người bạn này trở về lại cái chiến hào của mình, tức là cái sự an toàn lúc mà bắn đánh nhau như vậy. Thì cái người mà ở trong cái chiến hào muốn nhảy ra để mà cứu cái người bạn của mình, kéo người bạn của mình, thì cái người chỉ huy nói không có được, anh bắn như vậy là nguy hiểm, anh không được làm như vậy. Nhưng khi người chỉ huy ngó qua một cái hướng khác thì anh thầy nhảy ra được lúc mà đạn đang bắn như vậy, tới kéo cái người bạn mình trở về lại cái chiến hào, tức là nơi an toàn. Nhưng mà tới nơi thì cái người bạn chết, tức là tắt thở. Thì cái người chỉ huy nói tại sao anh khùng điên như vậy, súng bắn như vậy, bạn anh đã bị thương như vậy thì trước sau gì cũng chết, anh ở trong này thì an toàn hơn. Nhưng cái người này trả lời rằng, bạn tôi nói, tôi biết anh sẽ tới kéo tôi về nơi an toàn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái hôn nhân, vợ chồng đôi khi nó cũng giống như một cái cuộc sống trong cái chiến hào như vậy. Hôn nhân là về 2 người nam và người nữ sống, phục vụ và cùng nhau phát triển, dù rằng có thể là những cái tai ương súng đạn bắn như vậy. Trong mọi cuộc hôn nhân đều cần một người bạn đời có thể nói được như thế này: anh hay là em ở đây là vì anh hoặc là vì em. Nếu tôi nói vậy, nói với vợ tôi, tức là em ơi, anh có mặt ở đây là vì em. Khi nào em cần thì anh sẽ có mặt. Em có thể tin tưởng vào anh. Và đồng thời cũng vậy, nếu mà người vợ nói người chồng thì nói: anh ơi, em có mặt ở đây là vì anh. Khi nào anh cần thì em sẽ có mặt. Anh có thể tin tưởng vào em. Hôn nhân là như vậy. Và Kinh Thánh cho chúng ta hay là những cái chỉ dẫn rất là rõ ràng về những gì mà trong mọi cuộc hôn nhân cần. Và phải làm thế nào để cuộc hôn nhân chúng ta có thể là những gì mà Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời đặt để tạo dựng cái hôn nhân của quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cầu nguyện để đi vào lời của Chúa. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Chúa chỉ vẽ những điều mà mọi cuộc hôn nhân đều cần, và hôn nhân của chúng con cũng cần những điều mà Chúa dạy bảo trong Kinh Thánh. Ôi lạy Chúa, xin Đức Thánh Linh của Chúa dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có ba điều mà hôn nhân nào cũng cần cả. Hôn nhân, quý ông bà, anh chị em và tôi cần sống theo mục đích của hôn nhân mình. Có biết được cái mục đích của hôn nhân, quý ông bà, anh chị em là gì không? Phải biết những cái đe dọa của hôn nhân mà lời của Chúa sẽ chỉ bảo, và đồng thời phải chịu trách nhiệm hay là sở hữu hóa, chịu trách nhiệm về cái hôn nhân của mình. Đừng có đổ lỗi cho ai hết. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Cần sống theo cái mục đích của hôn nhân. Lời của Chúa chép là rõ ràng. Nếu chúng ta trở về lại trong Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 18 đến câu 25, tôi tóm lược: Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Rồi tiếp tục trong đoạn Kinh Thánh nói: Chúa lấy bụi đất, Chúa nắng trở lại, Chúa hạ lên con người nữ, người nam, rồi Chúa hà sinh khí vào lỗ mũi, vân vân và vân vân, để tạo ra ông Adam. Nhưng mà Adam ở một mình không tốt, rồi lúc mà Adam ngủ mê thì Chúa lấy cái xương sườn của Adam, Chúa làm nên người nữ. Nhưng mà cái câu cuối cùng trong câu 25: bởi vậy cho nên người nam, các ông để ý ha, sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Đây là cả một cái lẽ đạo, cả một cái lẽ đạo chân lý mà Chúa dạy bảo về mục đích của hôn nhân. Bởi vì Chúa cho hôn nhân một cái mục đích, Chúa thành lập cái hôn nhân giữa vợ và chồng. Thành ra Chúa là đấng tặng cái cô dâu đầu tiên cho chú rể. Đó là điểm tuyệt vời. Và Ngài đưa ra những cái mục đích hợp nhất. Đó là lý do hiện hữu của hôn nhân đó, của cặp vợ chồng đó. Thành ra hai cái mục đích rõ ràng, và quý ông bà anh chị em, những cặp đang là vợ chồng hay là sắp sửa lập gia đình, phải rõ ràng về hai cái mục đích vô cùng quan trọng đối với hôn nhân của mình, để mà gìn giữ hôn nhân của mình. Thứ nhất, gia đình. Phải nhớ rằng gia đình là cái cốt lõi của cái mối quan hệ. Bất cứ cái liên hệ giữa vợ và chồng để tạo dựng cái gia đình, phải tôn trọng cái gia đình mà Chúa đặt để thành lập cái gia đình đó. Mà khi nói đến gia đình thì nói đến con cái. Thành ra phải rõ ràng rằng con cái là một cái phước hạnh Chúa ban cho cái gia đình mình. Mà nếu nghĩ rằng con cái là một cái phước hạnh mà Chúa ban cho, thành ra phải yêu con cái của mình, dạy dỗ nó. Cái đó là cái bài giảng kế tiếp tới, nuôi con dạy con vào tuần tới. Trong cái khi mà con cái là phước lành rồi, thì cái cuộc hôn nhân sẽ vững vàng, lành mạnh, và cái phước lành đó nó lan truyền cho con cái. Thành ra ý tôi muốn nói rằng, hay là lời của Chúa dạy bảo, quý ông bà anh chị em, khi mà gìn giữ cái gia đình mình, thì cái gia đình được hạnh phúc, được sự vui thỏa giữa vợ và chồng, thì cái phước hạnh đó nó sẽ truyền đến con cái của mình. Nếu quý ông bà anh chị em nghĩ rằng con cái của mình là cái phước lành hay là cái phước hạnh Chúa ban cho, và cái phước hạnh đó được tốt lành khi cái gia đình, nghĩa là cái tình nghĩa vợ chồng phải tốt lành, thì cái phước hạnh đó nó mới đi tới con cái của mình. Quý ông bà anh chị em để ý, nếu mà cái gia đình mà lộn xộn, ảnh hưởng đầu tiên không phải là chị vợ và chồng không thôi, nhưng đã ảnh hưởng tới cái đời kế tiếp là con cái của mình. Và cái con cái của mình nó sẽ không có tìm được cái nguồn bình an hay là cái sự vui thỏa để nó có thể nói chuyện với bố mẹ nó, thì nó sẽ đi nói chuyện với cái người ngoài. Mà nói chuyện với người ngoài thì quý ông bà anh chị em không có biết rằng họ cho cái ý kiến hay là counseling hay là giúp đỡ nó như thế nào, quý ông bà anh chị em không có kiểm soát được nữa. Thành ra trở về lại cái cơ bản là gia đình, phải gìn giữ cái gia đình mình, làm cha làm mẹ. Tuần tới sẽ nói nhiều hơn, đôi khi phải để ý những cái tánh khí của con mình, nó đều có cái lý do cả. Và đôi khi những cái tánh khí của con mình để nó nói lên cái vấn đề xảy ra giữa vợ và chồng, giữa cha và mẹ nó. Quý ông bà anh chị em ơi, hôn nhân là nền tảng của cuộc sống gia đình, và cái hôn nhân đó phải lành mạnh. Và khi tôi nói đến hôn nhân vợ chồng đó, tôi nói về một người nam và người nữ, hai người lấy nhau, một người nam và một người nữ, người chồng là người nam, người vợ là người nữ, đó là cái nền tảng. Là nó một cái hôn nhân lành mạnh là giữa một người đàn ông lành mạnh và một người đàn bà lành mạnh, mà Chúa kết hợp hai người lành mạnh đó nên nghĩa vợ chồng để xây dựng một cái gia đình lành mạnh, đi trong đường lối của Chúa đó, để khi con cái là phước hạnh đó, thì cái phước hạnh từ cha mẹ nó truyền đến con cái. Và quý ông bà anh chị em ơi, khi một cái gia đình mà lành mạnh đó, một cái gia đình mà trong ơn của Chúa đó, thì cái sự phát triển con cái của chúng ta nó sẽ rất là tốt lành. Đó là điều thứ nhất, phải gìn giữ cái cốt lõi quan hệ gia đình trong cái hôn nhân của mình. Điều thứ hai, nói đến về vấn đề thông công. Tại vì Đức Chúa Trời ban tặng cho quý ông bà anh chị em, hay là giữa vợ và chồng, một cái món quà thân mật về thể xác cho một người chồng và cho một người vợ. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Adam khi thấy bà Eve thì nói rằng: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do người nam mà ra. Nếu mà hai vợ chồng đang ngồi với nhau đó, bây giờ ngó qua, em là xương của anh, thành ra khi em mà nhức nhối đó thì anh cũng nhức nhối. Nếu mà em mà đang đau thịt đó, là thịt tôi, thành ra khi mà cái thịt mà nó đau đó thì người chồng cũng phải đau theo. Trong cái ý nghĩa như vậy để nói về cái sự thâm công một cách mật thiết. Có cái người chồng, mấy bà để ý ha, cái người chồng mà khi mà đi làm về mệt á, mà bước vô nhà người vợ cười tươi cái tự nhiên ông khỏe liền. Để ý ha, những cặp vợ chồng mới lấy nhau hay lấy nhau lâu cũng vậy, để ý chút chút vậy. Ông chồng ông đi làm suốt ngày về mệt, bước vô nhà vợ cười tươi tự nhiên khỏe. Xương tôi thịt tôi mà, thành ra nó ảnh hưởng cả phần tâm lý. Mà căng nhằn cái tự nhiên ông đổ quạo ra luôn, đi làm suốt ngày về bị căng nhằn. Để ý chút chút như vậy. Nhưng mà người vợ suốt ngày đi làm về nhà mà mệt á, bước vô nhà đó, nếu mà ông chồng ông cười thì sao? Ông này có cái ý gì đây? Ta làm mệt rồi mà cười có ý gì đây? Thành ra chúng ta phải rõ giữa Chúa xây người nam và người nữ đó. Thành ra Chúa lấy xương ông ra cái lập cái người nữ. Thành ra khi mà mấy bà về mệt á, thì mấy ông đừng có cười, nhưng mà an ủi. Cho nếu mà ông cười cười là nó đủ thứ chuyện xảy ra cả. Cẩn thận video này, đôi khi chỉ cần những cái chút chút như vậy thôi. Thành ra khi mà Chúa nói về cái sự thông công trở nên một thịt đó, thân mật thể xác đó, nhưng mà đồng thời nó gắn liền cả cái tâm thần và cả cái ý chí, cả cái phần tâm linh nữa. Mấy bà để ý những cái chút chút như vậy, mấy ông cũng để ý chút chút như vậy. Và có thể trong tương lai Hội Thánh có những cái workshop để mà cái tình yêu vợ chồng nó phải càng ngày càng tốt lành hơn, trong những cái sự để ý chút chút như vậy. Lời của Chúa nói tới cái câu 24 đó, cái này mới 23, qua tới câu 24 đó. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Lời của Chúa rất là tuyệt vời quý ông bà anh chị em ơi. Không phải là chỉ một thịt là coi như cái vấn đề ăn nằm thể xác không thôi, nhưng nó đã trở nên một, đấy là không phải chỉ về thể xác mà cả về tâm thần, cả về tâm linh trở nên một. Tại vì nhiều người có thể chung đụng thể xác nhưng mà lòng vẫn cách xa, nó không phải đến một, vẫn cài lộn như thường. Thành ra cái sự xung đột trong gia đình giữa vợ và chồng vẫn tiếp tục xảy ra, và chúng ta cần phải để ý những cái điều này. Thành ra cái sự gần gũi tương giao mật thiết giữa người chồng và người vợ là một trong những lý do Chúa tạo nên hôn nhân. Chúa tạo nên hôn nhân. Thành ra chúng ta cần phải thực hiện những cái bước để mà bảo vệ, củng cố mối tương giao đó giữa vợ và chồng. Thì đương nhiên quý vị biết rất là nhiều điều, nhưng mà tôi ở đây tại thời giờ ngắn ngủi tôi chỉ đề nghị ba điều có thể làm được. Thứ nhất, vợ chồng nên nói chuyện với nhau mỗi ngày. Nói chuyện với nhau mỗi ngày chứ không phải là cãi nhau mỗi ngày. Cái này nó khác, cãi lộn mỗi ngày nó khác, nó gây ra sự xung đột. Nói chuyện để hiểu nhau trong cái điều này. Nhất là ở bên Mỹ đây, người đàn bà có thể đi làm suốt ngày rất là mệt mỏi, người đàn ông có thể đi làm suốt ngày rất là mệt mỏi. Thành ra trong cái sự nói chuyện mỗi ngày để có thể có cái sự thấu hiểu tâm tình lẫn nhau. Có nhiều người cười mỉm chi khi tôi nói điều này, nhưng mà ý tôi muốn nói như vậy. Hẹn hò mỗi tuần, nếu không được hai tuần cũng được, nhưng mà đồng thời phải có cái thời giờ hẹn hò vui với nhau chút xíu. Tại vì quý ông bà anh cho em biết, đôi khi rất là bận rộn, đi làm suốt ngày bận rộn, rồi về rồi lo con cái rồi đủ thứ chuyện hết cả, nhưng mà không có cái thời giờ tuần lần để mà ngồi, đôi khi chị hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. Mà nếu hẹn hò mà đi ra nhà hàng mắc quá thì đôi khi order cái cấp khách cũng được, không sao cả. Ngồi hay là uống nước trà nói chuyện với nhau cũng được, nhưng mà tối thiểu có cái thời giờ. Nhưng mà tôi đề nghị mỗi năm phải hấp hồn lần ra tách rời hai vợ chồng đi con cái, để có cái thời giờ mà thật sự yên tĩnh cầu nguyện, nói chuyện với nhau, tâm tình với nhau, sang năm làm cái gì, vân 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 vân. Phải có những cái điều này. Nếu mà để lâu lắm á, cái sự khoảng cách nó xảy ra, quý ông bà anh chị em ơi. Cái ngày nào mà vợ nhìn chồng mà thấy có cái khoảng cách, chồng tự nhiên ngại nói chuyện với vợ là có chuyện rồi. Cái đó gọi là tội lỗi. Cái tội lỗi nó đi vào lúc nào không có hay, thành nó mới tạo ra cái khoảng cách. Bởi vì lời của Chúa nói hai người trở nên một, mà tại sao nói chuyện có sự ngượng ngùng là có vấn đề. Người nói tôi phải đi lại lẹ hơn chút xíu. Phải biết điều kế tiếp, phải biết cái đe dọa trong hôn nhân là gì. Hôn nhân đầu tiên mà Kinh Thánh ghi chép lại giữa Adam và Eva, hay là những cái hôn nhân sau đó cho tới ngày hôm nay, phải đối mặt với những nguy hiểm nghiêm trọng cần phải xác định để mà bảo vệ, để mà chống lại. Và quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng cái sự cám dỗ xảy ra. Sự cám dỗ xảy ra, cái sự cám dỗ xảy ra là nó bắt đầu như thế nào? Kinh Thánh nói, có thật Đức Chúa Trời bảo, trong cái bản 2011, có thật Đức Chúa Trời bảo, did God really say? Cái kẻ thù của chúng ta đôi khi nó sẽ hỏi như vậy. Và nó dùng những cái lời ngọt ngào để mà nhắc nhở, phải chăng tội lỗi thật sự là điều vui thú mà Đức Chúa Trời chỉ đang cố gắng giữ quý vị hay là giữ anh, giữ chị khỏi cái thú vị này. Có thể lắm. Mà khi đã đi vào trong cái lỗ tai, mà đã đi vào trong tâm trí để suy nghĩ những cái điều này, là thấy bắt đầu có cái sự rạn nứt giữa vợ và chồng. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà đối diện với những vấn đề này, phải nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh rất là nhiều, cầu nguyện cùng Chúa. Phải quay trở lại cái cơ bản của niềm tin, phải quay trở lại để nhớ lại cái mục đích hôn nhân. Hai con người xa lạ, một người nam và một người nữ xa lạ, tự nhiên Chúa cho gặp nhau, rồi yêu thương nhau, rồi nên nghĩa vợ chồng với nhau. Đôi khi phải quay trở lại để mà ôn trở lại những cái buổi coi như là ban đầu lưu luyến ấy. Tại sao tôi thương em? Tại sao tôi thương anh? Đôi khi phải ôn trở lại, mà nếu mà không ôn trở lại thì cái sự cám dỗ sẽ xảy ra. Và chúng ta sống ở cái thế giới sự cám dỗ rất là nhiều. Không phải là giữa bạn bè cũng bị cám dỗ, giữa bạn bè. Đôi khi mình nhìn bạn bè của mình, rồi cái lòng mơ ước xảy ra. Rồi đôi khi bởi vì cái hoàn cảnh xã hội đưa đẩy, từ những cái cám dỗ y tế. Rồi đôi khi có những người mà đã từng lên trên bục giảng này để làm chứng trở lại cái sự cám dỗ bởi những cái phim ảnh tình dục. Nó đã xảy ra. Nó đã xảy ra. Và đôi khi bởi cái sự cám dỗ bởi rượu chè, rồi khi mà rượu vào lời ra, rồi cái lời không kiểm soát được. Rồi đôi khi đi tới những cái chỗ, rồi những cái bóng hồng xảy ra, cái bắt đầu lung lạc. Bất tuân, người nữ thấy trái cây đó bồ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng, đứng gần mình chồng cũng ăn nữa. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà cái cám dỗ đó, thì nó sẽ biến thành bất tuân trong một khoảnh khắc. Cái cám dỗ nó xảy ra chỉ trong tích tắc, cái khoảnh khắc không có kiểm soát được là nó đã xảy ra. Cái sự bất tuân nó ảnh hưởng đến cái mối quan hệ không phải là giữa chúng ta với Chúa, nhưng đồng thời với nhau, giữa vợ và chồng, và đồng thời với những người khác nữa. Làm tôi rất là đau xót khi thấy những cái hoàn cảnh xảy ra như vậy, tự nhiên có cái sự tách biệt ra, rồi cái tự nhiên biến mất ra khỏi hội thánh của Chúa. Mấy em đã đứng ngoài rồi. Đồng thời lời của Chúa nói sự trốn chạy. Phản ứng chúng ta đối với tội lỗi là chúng ta thường cố gắng trốn tránh Chúa hơn là ăn năn. Lỗi chiều, nghe tiếng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ấn mình giữa bụi cây để tránh mặt Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Chạy trốn Đức Chúa Trời là cái tự nhiên, coi như là có cái khoảng cách giữa vợ và chồng. Rồi đôi khi trốn chạy với những cái người khác, gia đình mình hay là người thân của mình hay những người khác nữa, là một cái phản ứng rất là thông thường nhưng mà rất là hiệu quả đối với những cái người mà khi vướng vào cái vòng tội lỗi như vậy. Điểm cuối cùng, sở hữu trách nhiệm hôn nhân mình. Đổ lỗi thường thường hay là đổ lỗi lắm, nhưng mà để tóm lược phải rõ ràng rằng tôi không có chịu trách nhiệm cho sự chọn lựa của người khác. Tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm cho sự chọn lựa lỗi lầm và tội lỗi của tôi. Thành ra đôi khi mình nói là chồng phải thay đổi, vợ thay đổi, không có thay đổi được đâu. Phải cầu nguyện cùng Chúa để xin Chúa thay đổi. Bởi vì mỗi người khi mà kết hôn, hai vợ chồng khi mà lập gia đình với nhau, mỗi người mang những cái gánh nặng khác nhau từ hai cái gia đình khác nhau. Thành ra mang những cái gánh nặng hành trang vào trong cái hôn nhân đó, có thể đó là cái quá khứ của mình, cái nỗi đau của mình, cái xu hướng tội lỗi của mình. Rồi hai người gặp nhau thì mang những cái gánh nặng đó đi vào trong hôn nhân, nhưng nhớ rằng chúng ta chịu trách nhiệm cho những cái điều, cái lựa chọn của mình, chứ không có trách nhiệm cho cái lựa chọn của người khác. Thành ra cái sự ăn năn thật luôn luôn liên quan đến việc chúng ta trung thực với Chúa và chính cá nhân mình, và đồng thời phải biết rằng tôi có thể bỏ cái gánh nặng đó xuống. Tôi không có bám víu vào những cái vấn đề, những cái quá khứ mình đã biết rồi, mình đã ăn năn rồi, bỏ nó. Đừng có mang nặng những cái quá khứ tội lỗi đó để đi vào trong cái hôn nhân của mình, để trở thành một cái gánh nặng hôn nhân trong giữa vợ và chồng đó. Và đồng thời phải nhớ rằng bởi ân điển của Chúa Giêsu Christ, phải nhớ rằng cái cuộc hôn nhân của tôi có thể lợi ích được, tốt được, lợi ích được từ cái sự tha thứ từ Chúa. Mình đã cầu nguyện cùng Chúa, xin Chúa cất cái gánh nặng con đi, và mình cứ mang hoài, không có giao lại cho Chúa. Và phải biết rằng cái sự tha thứ của Chúa, cái lòng thương xót của Chúa, cái ân sủng của Chúa, ai cũng có vấp hết cả, nhưng đã cầu nguyện Chúa tha rồi, trong cái ân sủng của Chúa bỏ nó, để cái hôn nhân đã được tốt lành và dài lâu. Hôn nhân quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy thôi. Từ cái thời Adam Eva đã có lộn xộn rồi, thành ra chúng ta cầu nguyện Chúa, những con người xa ngã như chúng ta, trong ân điển của Chúa, qua tình yêu của Chúa Giêsu Christ, Chúa làm lại rồi, thì gìn giữ cái hôn nhân đó, tôn trọng nó, phải vui hưởng, thỏa lòng, trải nghiệm cái tình yêu đó, để có thể kinh nghiệm được cái niềm vui của gia đình, thông công qua cái món quà tuyệt vời nhất của hôn nhân, tức là Chúa cho cái món quà làm người chồng, cho cái món quà làm người vợ, và cho cái món quà là con cái của mình. Phải cầu hỏi Chúa thì Chúa làm cho hôn nhân những cái gì tốt nhất mà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em. Xin mời người đồng đứng lên, chúng ta đọc câu kinh thánh này. Các em thanh niên graduation có thể bước vào. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người trở nên một thịt. Amen. Kính lạy Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, giờ phút tới đây chúng ta sẽ cùng nhau dự cái lễ tốt nghiệp của các em. Mời các em lên trên đây. Tôi cầu nguyện ngắn gọn rồi sau đó quý ông bà anh chị em ngồi xuống để chúng ta đi qua phần thứ hai, cũng là một phần trong cái bài giảng khi mà chúng ta dự lễ này. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con. Chúng con phải biết rõ mục đích của hôn nhân giữa vợ và chồng chúng con. Chúng con biết những gánh nặng chúng con phải vác theo đi vào trong hôn nhân chúng con. Trong ân điển của Chúa, xin Chúa cất đi hết tất cả để chúng con thảnh thơi. Và chúng con nhận rõ rằng là hôn nhân, vợ chúng con, chồng chúng con là món quà Chúa ban cho. Và ngay cả con cái chúng con là món quà Chúa ban cho chúng con nữa. Giờ kế tiếp đây chúng con sẽ mừng các em lễ tốt nghiệp trung học, đại học, cử nhân, cấp cử nhân và cao học. Nguyện Chúa ở cùng phần kế tiếp trong bài giảng sáng hôm nay, trong vấn đề về con cái của chúng con. Chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn và dâng những thì giờ còn lại trong sự tế trị, trong sự hiến dâng của Chúa. Và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.